Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất, tập 243. Chủ giảng: Tịnh Không Lão Pháp Sư. Chuyển ngữ: Thiên Quang. Biên tập: Liên Hải. Thời gian: ngày 16 tháng 12 năm 1999. Địa điểm: Tịnh Tông Học Hội, Singapore. Xin xem phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm Đắc Pháp Tán Phật, Bát Bộ Tứ Dương Chúng, Càn Thác Bà Dương. Xem văn trường hàn từ câu thứ hai. Tịnh mục Càn Thác Bà Dương: Đắc vĩnh đoạn nhất thiết chúng sanh ưu khổ, xuất sanh quan hỷ tạng giải thoát môn. Đoạn này phía trước đã từng trình bày qua với các vị, ý nghĩa vẫn chưa hết. Hôm nay chúng ta bổ sung tiếp. Trong chú giải, Đại sư Thanh Lương nêu ra cho chúng ta: đoạn hẳn tất cả buồn khổ của chúng sanh là dùng phương tiện từ mẫn, hết buồn thì vui sanh. Chúng ta đọc chú giải một lần. Đoạn chú giải này tương đối dài. Buồn khổ đã rộng sâu như biển, mừng vui cũng khó hết, cho nên gọi là tạng. Thế nên buồn vui của thế gian sanh từ lợi hại, lợi hại sanh từ tình ngụy, khổ vui sanh từ lành dữ, lành dữ sanh từ yêu ghét. Yêu ghét hết thì lành dữ khổ vui đều mất. Tình ngụy dừng thì lợi hại buồn vui đoạn hẳn. Như vậy mới là đoạn hẳn buồn khổ, mừng vui sanh dậy. Đoạn văn này nói vô cùng hay. Đặc biệt hôm nay chúng ta học đoạn kinh văn này. Đoạn trước mọi người đều hiểu được, mọi nơi trên toàn thế giới, thời thời khắc khắc đều có tai nạn phát sanh, trước đây chưa từng có. Khắp nơi đều là tai nạn, không biết được khi nào chúng ta sẽ gặp phải. Tai họa đến từ đâu? Các nhà khoa học chỉ đang nghiên cứu, thảo luận nhân tố hiện tượng vật lý. Nhân tố hiện tượng vật lý thật không dễ dàng thấy thấu triệt được vấn đề này. Nếu như không hiểu rõ thấu triệt những vấn đề này, làm sao có thể tiêu trừ những tai họa này? Phật Pháp không những nói hiện tượng vật lý, nói càng sâu hơn một tầng nữa là hiện tượng tâm lý. Tâm lý và vật lý là liên thông. Nói thật ra là một sự việc nhất định không thể tách rời. Vì thế trong tông môn Phật Pháp thường nói, hiểu được một, hiểu vạn việc. Nếu quý vị nhận biết được một thì mọi vấn đề đều giải quyết được. Đại sư Lục Tổ Huệ Năng của Thiền Tông trong Đàn Kinh nói càng hay: Phật Pháp là Pháp không hai, hai thì không phải Phật Pháp. Nếu tâm lý và vật lý là hai thì không phải Phật Pháp. Tâm lý và vật lý là một thì gọi là Phật Pháp. Điểm gợi ý này chúng ta phải thể hội một cách sâu sắc. Thể hội được thì thọ dụng không cùng tận, thì tự nhiên quý vị nhập cảnh giới của Phật. Bộ kinh này là Phật Hoa Nghiêm, nhập cảnh giới Phật Hoa Nghiêm. Cảnh giới Phật Hoa Nghiêm là cảnh giới như thế nào? Cảnh giới vô chướng ngại, lý vô ngại, sự vô ngại, lý sự vô ngại, đắc đại tự tại. Điều này chính là trong đoạn kinh văn này nói, vĩnh đoạn tất cả buồn khổ của chúng sanh, xuất sanh hoan hỷ tạng, thường sanh tâm hoan hỷ. Đây là nhập cảnh giới Hoa Nghiêm. Nay chúng ta làm thế nào để nhập Pháp? Bồ Tát ở chỗ này nêu ra cho chúng ta cương lĩnh. Chúng ta xem câu này thì hiểu được. Vị Càn Thác Bà Dương này, Càn Thác Bà là trong Bát Bộ Quỷ Thần. Họ là Đông Phương Trì Quốc Thiên Dương, trong Phật Pháp gọi là Thần Hộ Pháp. Họ có phải thật sự là thần không? Không phải. Là chư Phật Như Lai hóa thân thị hiện. Trong Kinh Hoa Nghiêm, hết thảy đại chúng tham dự hội này toàn là chư Phật Như Lai quá hiện. Nếu như phàm phu, chắc chắn không thể vĩnh đoạn ưu khổ. Không những phàm phu lục đạo không thể, tứ thánh pháp giới cũng không thể. Chắc chắn không thể đắc được hoan hỷ tạng. Hoan hỷ có thể đắc được, còn tạng thì không dễ dàng. Vì thế chúng ta vừa xem liền hiểu câu nói này, giới hạn thấp nhất đều là thọ dụng của Pháp Thân Đại Sĩ trên quả địa. Cho nên khẳng định là tất cả đại chúng tham dự trong Kinh Hoa Nghiêm đều là chư Phật Bồ Tát thị hiện. Thật sự là nên dùng thân gì để độ thì thị hiện thân đó. Ở trong tộc loài này, ở trong đoàn thể này, thị hiện thành Bồ Tát, thị hiện thành Phật. Họ không đổi tộc loài. Tộc loài này vô lượng vô biên, Họ không đổi thân Phật, cũng không đổi thân Bồ Tát, không đổi thân Thiên Dương, họ là thân Càn Thác Bà. Nói rõ sự tu học Phật Pháp, làm Bồ Tát, làm Phật chính ở thân phận của mình hiện tại, ngành nghề hiện tại, không cần thay đổi thứ gì. Nếu như quý vị hiểu thì quý vị làm Bồ Tát, làm Phật. Không hiểu, vậy chính là phàm phu. Vấn đề nằm tại hiểu hay không hiểu. Mối quan hệ này rất lớn. Tông chỉ dạy học của Phật Pháp, chúng ta thường nghe thấy phá mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc. Phật Pháp dạy chúng ta điều này. Nay chúng ta học câu này chính là phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Khổ vui là quả, mê ngộ là nhân. Giải quyết vấn đề trên quả không có cách giải quyết, phải giải quyết trên nhân. Khổ đến từ đâu? Khổ đến từ mê. Quý vị đối với chân tướng nhân sanh vũ trụ không rõ ràng, không hiểu biết, không minh bạch, mê mà không giác thì quý vị có khổ. Ưu khổ vô lượng vô biên. Nhà Phật nói 84,000 phiền não. Câu nói này không phải tùy tiện mà nói. Các vị tìm thử Phật học Đại Từ Điển, quả thực người ta nói quý vị 84,000 điều, không thiếu một điều. Phiền não ưu khổ có phải chỉ có 84,000 điều hay không? Không chỉ có vậy. 84,000 là quy nạp. Phiền não vô lượng vô biên quy nạp thành 84,000. Mới biết được ba cõi sáu đường ưu khổ vô biên. Đến từ đâu? Đến từ mê hoặc. Giải quyết thế nào? Giác ngộ liền giải quyết. Vì thế giáo dục của Đức Phật, các vị đồng tu nhất định phải ghi nhớ, giáo dục của Đức Phật không phải giáo dục khác. Giáo dục khác nói không viên mãn như thế, không thấu triệt như thế. Giáo dục Đức Phật nói rất tường tận. Chúng ta nhất định phải nhấn mạnh giáo dục của Đức Phật. Giáo dục của Đức Phật chính là giáo dục trí huệ cứu cánh viên mãn, giáo dục sự giác ngộ, giáo dục sự phá mê khai ngộ, giáo dục lìa khổ được vui. Vì thế phải đặc biệt nhấn mạnh. Giáo dục khác cũng dạy phá mê khai ngộ, cũng lìa khổ được vui, nhưng mà chưa đạt đến rốt ráo viên mãn. Duy chỉ giáo dục của Đức Phật là cứu cánh viên mãn. Điều này chúng ta phải đặc biệt nhấn mạnh. Sau này quý vị ở bên ngoài giới thiệu Phật Pháp cho người khác, nếu nắm bắt được trọng điểm, nắm được then chốt, thì không đến nỗi có lệch lạc, có sai lầm. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói Phật sở hành xứ, bốn chữ này dùng lời hiện đại mà nói, giáo dục của Đức Phật phổ biến lưu hành khắp nơi, chính là ý nghĩa này. Khu vực này quần chúng rộng lớn, đều có cơ duyên tiếp xúc dạy học của Đức Phật, đều có thể tin hiểu, học tập theo Đức Phật, là ý nghĩa như vậy. Vì thế mới đắc được quả báo thù thắng. Ngày nay chúng ta nói xã hội an định, phồn hoa hưng thịnh, địa phương này an định hòa bình, chúng sanh hạnh phúc, mới có thể đạt được hiệu quả này. Cho nên nhất định phải giới thiệu rõ ràng, giải thích minh bạch. Ở đây Đại sư Thanh Lương giải thích cho chúng ta, thế gian buồn vui, sanh từ lợi hại. Câu nói này là sự thật. Chúng ta đối diện không ra ngoài, mọi người, mọi việc, mọi vật. Người, việc, vật đối với tôi có lợi thì sanh hoan hỷ. Đối với tôi có hại thì buồn rầu. Lợi hại là gì? Lợi hại do nơi tình ngụy. Tình ngụy ý nghĩa là gì? Được mất. Được mất là khái niệm trừu tượng. Được mất không phải chân thật. Bồ Tát Thiên Thân viết luận Bách Pháp Minh Môn, đem được mất đặt vào phạm vi nào? Ngài để vào bất tương ưng hành pháp, không tương ưng với tâm pháp, không tương ưng với tâm sở pháp, không tương ưng với sắc pháp, cũng không tương ưng với vô vi pháp. Nhưng nó có một sự việc như thế, sự không thể nói không có, có không tương ưng với tất cả, không tương ưng với tất cả. Dùng lời cách nói bây giờ, khái niệm trừu tượng. Chỉ là một khái niệm trừu tượng, tuyệt đối không phải chân thật. Tâm pháp, tâm sở pháp, sắc pháp vẫn là y tha khởi. Khái niệm trừu tượng là biến kế sở tánh. Quý vị nói hư vọng biết bao. Nói cách khác là một loại phân biệt chấp trước, sai lầm mê hoặc của quý vị. Căn bản không có sự việc này. Quý vị được là được cái gì? Nói thật thì không những không có được. Mọi người vật việc bên ngoài, ngay cả bản thân cũng không có được. Nhà khoa học hiện nay hiểu rõ, thân thể chúng ta, thân thể là tế bào hợp thành. Tế bào này sát na thay đổi liên tục. Chúng ta có thể có được sao? Không có được. Nếu thật sự có thể đắc được, người nào không muốn bất sanh, bất tử? Người nào không muốn thanh xuân vĩnh cửu? Tại sao quý vị sẽ già yếu? Già không phải già từng năm, là già từng sát na sát na. Quý vị có sanh, già, bệnh, chết, có thể thấy ngay cả thân này quý vị cũng không có được. Thân là gần gũi nhất cũng không có được. Vật ngoài thân thứ gì là của quý vị? Cả ngày quý vị nghĩ vọng tưởng, cho nên quý vị có lo buồn, quý vị có phiền não, quý vị có thọ khổ. Quý vị không hiểu chân tướng sự thật. Phàm phu, quý vị là một phàm phu không bình thường. Nói thế nào? Tôi đọc qua Liễu Phàm Tứ Quấn, tôi cho rằng tiên sanh Liễu Phàm trước khi gặp thiền sư Dân Cốc, ông là một phàm phu chuẩn mực, tâm ông rất thanh tịnh. Lúc bình thường một vọng niệm cũng không sanh. Phàm phu chuẩn mực. Tại sao tâm ông thanh tịnh như thế? Ông biết được mọi thứ không thể được. Trong mạng đã định, trong mạng đã định có thì có, trong mạng đã định không thì không. Trong mạng đã định có, bỏ cũng không được. Trong mạng đã định không có, cầu cũng không được. Vì thế tâm của ông định không có vọng tưởng. Ông là phàm phu, ông là một phàm phu chuẩn mực. Biết được tất cả pháp thế suốt thế gian không thể miễn cưỡng cầu được. Như thế tâm định lại được. Sau khi gặp được thiền sư Dân Cốc, ông mới giác ngộ. Ngộ được cái gì? Ngộ được tất cả pháp do tâm biến hiện. Tất cả pháp tùy tâm chuyển. Nhà Phật thường nói, tất cả pháp sanh từ tâm tưởng. Vận mạng có thể thay đổi được không? Đổi được, thay đổi tùy theo suy nghĩ của quý vị. Nếu quý vị mỗi ngày nghĩ thiện, làm thiện, thì vận mạng của quý vị thay đổi được. Mỗi ngày quý vị nghĩ ác, làm ác, vận mạng của quý vị cũng đổi, đổi theo hướng xấu. Tâm thiện hành thiện, đổi theo hướng tốt, đều sẽ thay đổi. Giống như Liễu Phàm tiên sanh đã không làm thiện, cũng không làm ác, vì thế ông mãi mãi đi theo vận mạng, không sai chút nào. Ngày nay chúng ta không hiểu đạo lý này, không biết cải thiện từ trong tâm, tùy thuận phiền não tập khí của bản thân, ngày ngày đang tạo ác nghiệp, tạo tác ác nghiệp, mong cầu không thọ ác báo, làm gì có chuyện tốt như vậy? Tai họa gì cũng đều hiện tiền rồi. Việc này chúng ta phải thật làm. Phải học Phật. Phật dùng tâm gì? Phật nói lời gì? Phật làm việc gì? Chúng ta phải quan sát tỉ mỉ để nhận thức, để học tập. Tâm của Phật chân thành, chắc chắn không có hư vọng. Người dùng tâm hư vọng đối với ta học Phật, ta dùng tâm chân thành đối với người. Nhưng quý vị nhất định phải hiểu, người khác chắc chắn dùng tâm hư vọng đối với quý vị. Tại sao? Họ không học Phật, họ không hiểu. Vô lượng kiếp đều dùng tâm hư vọng, họ làm sao biết dùng chân tâm đối với quý vị? Quý vị nhất định đừng mong cầu, người ta dùng chân tâm đối với ta, ta mới dùng chân tâm đối họ. Họ dùng vọng tâm đối ta, ta hà tất phải dùng chân tâm đối họ? Thì quý vị sai rồi. Quý vị không phải đã học Phật rồi sao? Chân tâm là gì? Trong chân tâm không có ý niệm. Trong kinh Phật nói chân tâm ly niệm. Quý vị có ý niệm thì tâm của quý vị không chân thật, là giả dối. Ly niệm, Tổ sư Đại Đức dạy chúng ta ly vọng niệm, không phải không có chánh niệm. Chánh niệm là gì? Ly được vọng niệm thì gọi là chánh niệm. Không phải nói sau khi ly vọng niệm có một chánh niệm khác, vậy thì quý vị sai rồi. Chánh niệm đó cũng là vọng niệm. Ly vọng vốn dĩ là chân, không thể trên chân lại đi tìm chân, trên chân lại đi tìm chân. Đó chính là trên kinh Lăng Nghiêm Phật nói: tri kiến lập tri, thị vô minh bổn. Đây là cửa ải khó nhất của người học Phật, vô cùng khó để giữ được điểm tốt thích hợp. Quá khó rồi. Không hiểu xả vọng chính là chân, họ xả vọng lại đi tìm cái chân khác. Đây là tình ngụy của phàm phu. Vì thế chúng ta học Phật, nếu muốn thật sự được thọ dụng, nhất thiết phải đoạn hết tình ngụy. Đoạn hết vọng tưởng, khôi phục đến thuần chân. Tự nhiên ở trong cuộc sống thường nhật, xử sự đối người tiếp vật, đối mọi người mọi việc mọi vật nhất định không có lợi hại. Tâm quý vị thanh tịnh biết bao, vui vẻ biết bao. Có lợi hại thì sợ được sợ mất, không thể không tạo nghiệp. Lúc thuận theo tâm thì sanh tâm quan hỷ, quan hỷ là phiền não. Không hợp tâm ý mình thì sanh quán hận. Sanh quan hỷ là đường ngạ quỷ, sanh sân giận là đường địa ngục. Thất tình ngũ dục là nghiệp nhân của quả báo ba đường ác. Chúng ta phải hiểu được. Phật Bồ Tát đắc đại tự tại, Phật Bồ Tát có thọ dụng chắc chắn không có tác dụng phụ. Tác dụng phụ chính là tình ngụy. Tình ngụy chính là ngày nay chúng ta nói thất tình ngũ dục. Trong tự tánh không có. Vì thế trong cuộc sống của Phật Bồ Tát, các ngài là tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm chánh giác, tâm từ bi. Ngày nay chúng ta nói chân thành. Chân thành là thể. Chân thành là như thế nào? Thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi là hình thức của chân thành. Chân thành biểu hiện ra bên ngoài nhất định là hình thức này. Thanh tịnh là không nhiễm, không có tình ngụy. Tình ngụy là nhiễm ô. Vĩnh viễn là tâm thanh tịnh, vĩnh viễn là tâm bình đẳng. Đối đãi với mọi người, mọi vật, mọi việc từ bi bình đẳng, sẽ không có yêu ghét. Đối người này quan hỷ, đối người kia chán ghét, thì quý vị rơi vào tình ngụy tạo nghiệp. Bình đẳng là không cống cao ngã mạn. Biết tất cả chúng sanh đều do Như Lai hóa hiện. Tất cả chúng sanh đều là chư Phật Như Lai. Trong mắt Phật thấy tất cả chúng sanh đều là Phật, chính là đạo lý này. Phàm phu thấy Phật Bồ Tát đều là phàm phu, còn chế giễu thói xấu của họ, tự tạo nghiệp, không liên quan gì đến cảnh giới bên ngoài. Trong đoạn khai thị này của Ngài Thanh Lương, quan trọng là bốn chữ: tình ngụy yêu ghét. Tình ngụy ở trong hai chướng thuộc về sở tri chướng, yêu ghét thuộc về phiền não chướng. Quý vị yêu họ, quý vị ghét họ là phiền não chướng. Những điều này đều là sai lầm. Khổ vui do nơi lành dữ. Lợi lạc thì chúng ta vui, tai họa thì chúng ta khổ. Lành dữ do nơi yêu ghét. Ý nghĩa trong câu nói của tổ sư rất sâu xa. Chúng ta làm sao mới có thể lìa khổ được vui? Quý vị phải đoạn ác, phải tu thiện. Ái là thiện. Chữ ái nói ở đây là ác. Ý nghĩa sâu cạn rộng hẹp không giống. Chúng ta phải nhận thức rõ ràng. Ái là thiện, chán ghét là ác. Ái chiêu cảm ba đường thiện, ác chiêu cảm ba đường ác. Do vậy chúng sanh sáu nẻo, tại sao không thoát ly được sáu nẻo? Chính là do tình ngụy yêu ghét không thể đoạn sạch sẽ. Cho dù học Phật, cho dù niệm Phật, đều không thể giảng sanh tịnh độ. Đây là sự thật. Trước đây lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam thường nói, dạng người niệm Phật thật sự giảng sanh chỉ có 2-3 người. Nguyên nhân gì? 2-3 người đó đoạn hết tình ngụy yêu ghét, họ được giảng sanh. Người niệm Phật tuyệt đại đa số chưa đoạn tình ngụy yêu ghét, vì thế niệm Phật cả đời chỉ là kết duyên với Phật A-di-đà, trong hạt giống niệm Phật, trong thức A-lại-gia. Việc này rất bình thường. Trong đời quá khứ chúng ta đã học Phật rồi, cũng niệm Phật rồi. Phật Thích Ca Mâu Ni giảng kinh Vô Lượng Thọ cho chúng ta, A Xà Dương Tử, giúp người như thế. Trong đời quá khứ đã từng cúng dường 400 ức Phật. Quý vị nói thiện căn sâu dày biết bao, đời này còn ở thế gian làm dương tử, làm trưởng giả. Nghe Phật Thích Ca Mâu Ni giảng kinh Vô Lượng Thọ vẫn chưa phát tâm cầu giảng sanh, chỉ phát nguyện hy vọng sau này tôi thành Phật cũng giống như Phật A Di Đà, không có ý niệm cầu sanh tịnh độ. Trong kinh A Di Đà dạy, việc cầu sanh tịnh độ không thể thiếu thiện căn phước đức nhân duyên. Chúng ta thấy nhóm người A Xà Dương Tử giúp người như thế, thiện căn phước đức của ngài vẫn chưa đủ. Có duyên được gặp Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu tịnh độ cho ngài, duyên đầy đủ rồi, thiện căn phước đức không đủ. Nay chúng ta duyên cũng đầy đủ, thiện căn phước đức có đầy đủ hay không thì rất khó nói. Nếu như quý vị vẫn còn tình nguy, vẫn còn yêu ghét, thiện căn phước đức của quý vị chưa đầy đủ, cả đời này niệm Phật không thể giảng sanh. Nếu như muốn chắc chắn giảng sanh trong đời này, phải đoạn hết ý niệm này, nhất định không được có. Có ý niệm này, tâm quý vị không thanh tịnh. Cho nên phải ghi nhớ, Lục Tổ Đại Sư trong Đàn Kinh không chỉ là dạy Thiền Tông, Đàn Kinh còn là nguyên lý nguyên tắc của Phật Pháp Đại Thừa. Cho dù tu pháp môn nào đều có thể được thọ dụng. Nay chúng ta quan trọng nhất một câu: nếu người thật tu đạo, không thấy lỗi thế gian. Đây là phương pháp tốt để đoạn hết tình ngụy, bỏ yêu ghét. Không thấy lỗi của người, chỉ thấy lỗi của mình. Vì thế Lục Tổ có thể thành tựu trong đời này. Khuyết điểm của chúng ta ngày nay là không thấy lỗi của mình, chỉ thấy lỗi của người. Cho nên quý vị dụng công thế nào? Một ngày quý vị niệm 10 vạn câu danh hiệu Phật, một ngày lạy 3.000 lạy, vẫn là tạo luân hồi lục đạo, vẫn là đọa ba đường ác. Đây là nguyên nhân gì? Tôi thường nói, miệng quý vị thiện, thân quý vị thiện, miệng niệm Phật miệng thiện, thân lạy Phật thân thiện, ý niệm của quý vị bất thiện, tâm quý vị bất thiện, tâm ý quý vị vẫn còn yêu ghét tình ngụy, vì thế quý vị không được giảng sanh. Tông môn giáo hạ, tổ sư đại đức dạy người tu hành, tu từ căn bản. Căn bản là gì? Căn bản là tâm, là ý niệm. Tâm là gì? Phật tâm. Trong Pháp Đại Thừa, Phật thường khuyên người phát tâm Bồ Đề. Tâm chúng ta ngày nay là gì? Tâm chúng ta ngày nay là tâm luân hồi. Vì thế, làm gì cũng là nghiệp luân hồi. Giảng kinh thuyết pháp, niệm Phật tu hành mỗi ngày vẫn là nghiệp luân hồi. Tâm chưa chuyển lại được. Làm sao chuyển thành tâm Bồ Đề? Tâm Bồ Đề mọi người khó hiểu. Vì thế tôi đổi cách nói khác, mọi người dễ hiểu. Tôi nói tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm chánh giác, tâm từ bi, mọi người dễ hiểu một chút. Chính là tâm Bồ Đề, chính là chân tâm, chính là Phật tâm. Chúng ta là người biết dụng công phu, ở trên đây hạ công phu. Tu ở chỗ nào? Chính là trong cuộc sống hàng ngày, xử sự đối người tiếp vật. Mỗi ngày trước đây cuộc sống của ta dùng là tâm luân hồi, dùng là vọng tưởng phân biệt chấp trước, dùng là tham sân si mạng. Dùng tâm này, tâm này là tâm luân hồi. Bây giờ quay đầu lại, ta dùng tâm chân thành. Ta tu tâm thanh tịnh trong cuộc sống thường ngày, thuận cảnh không khởi tham luyến, nghịch cảnh không khởi sân giận. Đây là tu tâm thanh tịnh. Đặc biệt ở trong một số đại chúng, nhìn thấy người không bằng ta, quyết không khởi cống cao ngã mạn. Tại đây tu tâm bình đẳng. Quý vị tách khỏi hoàn cảnh, quý vị đến chỗ nào tu? Tu hành ở trong hoàn cảnh. Cảnh là hoàn cảnh vật chất, duyên là hoàn cảnh người Việt. Tu tại đây, tu trên tướng hòa quang đồng trần, hòa thành nhất thể với tất cả chúng sanh, tâm địa thanh tịnh sạch sẽ, không nhiễm mảy trần. Đây là thành tựu. Lúc này cầu nguyện giảng sanh, không cần niệm Phật, chỉ cần có ý niệm này, tôi muốn cầu sanh thế giới cực lạc, thì quý vị nhất định được giảng sanh. Vì sao? Đầy đủ điều kiện. Tâm tịnh tức cõi Phật tịnh. Điều kiện của quý vị đầy đủ. Một niệm, mười niệm, chắc chắn giảng sanh. Không đầy đủ điều kiện, một ngày niệm mười vạn câu danh hiệu Phật, cổ nhân nói hét trách cổ họng cũng vô ích. Vì sao? Không đầy đủ điều kiện. Thế giới cực lạc, Thế Tôn giới thiệu cho chúng ta, chỗ đó đều là chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ. Thượng thiện là gì? Tâm thiện, ý thiện là thượng thiện. Thân thiện, khẩu thiện là hạ thiện. Thượng thiện mới có thể giảng sanh. Miệng niệm Phật miệng thiện, thân lạy Phật thân thiện, trong ý bất thiện, không đến được thế giới Tây Phương cực lạc. Người ta sẽ không hoan nghênh quý vị. Vì thế tâm thiện và ý niệm thiện quan trọng nhất. Trong cuộc sống thường ngày, nhất định phải bồi dưỡng niệm niệm không được gián đoạn, bồi dưỡng chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác từ bi của mình. Phải biết đây là chân tâm của mình, đây là bổn tánh của mình. Không khác biệt với chư Phật Như Lai. Ở trên hành trì, đối diện mọi người, mọi việc, mọi vật, thái độ của chúng ta là gì? Nhìn thấu. Nhìn thấu là gì? Rõ ràng sáng suốt, phân minh tường tận, không mê hoặc chút nào. Buông xuống. Buông xuống vọng tưởng phân biệt chấp trước. Không phải buông bỏ việc, mọi việc đều có thể làm. Trong Kinh Hoa Nghiêm, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại, không có chướng ngại. Ở trên sự, chư Phật Bồ Tát thật sự là dũng mãnh tinh tấn. Mười phương thế giới, vô lượng chúng sanh, chúng sanh nào có cảm thì Phật Bồ Tát có ứng. Bồ Tát Quán Âm hiện ngàn tai ngàn mắt, mắt thấy tay làm. Mắt hiện trong lòng bàn tay chính là nói mắt nhìn tay làm là cùng lúc, không có trước sau. Tôi xem thử trước, sau đó mới giúp đỡ quý vị có trước sau. Không có trước sau. Vì thế sự thật tinh tấn có trở ngại không? Không trở ngại. Chắc chắn không trở ngại tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh chính tu trong sự tướng phức tạp, đó là chân thanh tịnh. Tách rời sự tướng là giả thanh tịnh. Vừa gặp sự tướng liền loạn, vậy coi là thanh tịnh gì? Bất luận ở trong cảnh duyên gì, luôn luôn là thanh tịnh. Họ tại sao thanh tịnh được? Vì họ không có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Chúng ta học điều này. Chúng ta thử xem tỉ mỉ phần cuối cùng Kinh Hoa Nghiêm, phẩm nhập pháp giới, thiện tài đồng tử 53 lần tham bái, 53 vị thiện tri thức đều là chư Phật Như Lai thị hiện. Thị hiện nam nữ già trẻ, các ngành các nghề đều thị hiện, chính là xã hội hiện thực của chúng ta. Phật pháp chưa từng cách ly thế gian. Trong xã hội hiện thực, cuộc sống của họ sống được mỹ mãn như thế đó. Hạnh phúc mỹ mãn, không mảy may thiếu thốn. Chúng ta nhìn thấy tộc loài khác nhau, văn hóa khác nhau, quốc độ khác nhau. Quốc độ của họ lớn, Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới là một quốc độ Phật. Văn hóa khác nhau, cách sống khác nhau, tín ngưỡng khác nhau, đều có thể hòa thuận với nhau, đều có thể tôn trọng lẫn nhau, kính yêu lẫn nhau, hợp tác với nhau, giống như người một nhà. Tại sao họ có thể làm được? Tại sao chúng ta không làm được? Họ không có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Họ hiểu biết hư không pháp giới tất cả chúng sanh do tự tánh biến ra, duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Là một, không phải hai. Trong kinh nói, một tức là nhiều, nhiều tức là một. Một, nhiều không hai. Hôm nay chúng ta nói tương đối dễ hiểu một chút, nhưng câu nói này còn cách mấy tầng. Chúng ta nói cùng một sanh mạng, cùng đồng thể. Các vị từ trong lời nói này hình như có thể nhận thức chút ít, ý nghĩa thật sự vẫn chưa nhận thức được. Ý nghĩa thật sự ở trong kinh Phật cũng có nói, mười phương ba đời Phật cùng đồng một pháp thân, một tâm một trí huệ. Đây là nói chân thật. Vì thế đối với tất cả chúng sanh đâu có đạo lý chê bai. Không được sanh một niệm ác, không được có mảy may hành vi ác. Chúng sanh chính là mình. mình người không khác. Lý sự ở đây sâu rộng vô biên. Chúng ta hiểu rõ, chăm chỉ học tập trong cuộc sống thường ngày, xử sự đối người tiếp vật, dùng tâm thuần thiện, tâm hiếu kính, xử sự đối người tiếp vật, chỉ thấy lỗi mình. Thế gian không có lỗi. Tại sao nói không thấy lỗi thế gian? Thế gian không có lỗi. Quý vị thấy lỗi thế gian là sai lầm của bản thân quý vị, phiền não khởi hiện hành. Đây là nói lời chân thật với quý vị. Do vọng tưởng phân biệt chấp trước của quý vị đang tác quái. Rời xa tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước, thế gian không có lỗi. Thế gian không có lỗi. Thế gian là thế giới cực lạc. Thế gian là thế giới hoa tạng. Thế gian là nhất chân pháp giới. Tại sao đem nhất chân pháp giới biến thành thập pháp giới? Đều do vọng tưởng phân biệt chấp trước của chúng ta đang tác quái. Sai rồi. Ở chỗ này đại sư làm tổng kết rất hay. Yêu ghét hết thì lành dữ khổ vui đều mất. Yêu ghét chính là đại biểu phiền não chướng, đoạn tận phiền não chướng, lành dữ khổ vui cũng hết. Cái vui này là chân lạc. Vui của khổ vui là tương đối không chân thật. Không có lành dữ quả phúc khổ vui, người nào chứng được? A-la-hán chứng được. Thánh nhân của tiểu thừa là thật sự chứng quả. Trong tâm không có buồn vui, trong thân không có khổ vui, vĩnh viễn trú trong thanh tịnh bình đẳng giác. Tình ngụy dừng thì lợi hại buồn vui dứt hẳn. Đây chính là cao thêm một thứ lớp. Đây là phân biệt. Ở trong Phật Pháp nói ba loại phiền não. Điều này thuộc về trần sa phiền não. Yêu ghét là kiến tư phiền não. Đoạn tận kiến tư phiền não chứng quả A-la-hán. Đoạn tận trần sa phiền não chính là Phật Bồ Tát trong tứ thánh pháp giới. Phật Bồ Tát ở trong thập pháp giới. Hai lớp trên, phiền não chướng, sở tri chướng đều hết rồi. Phá tiếp một phẩm vô minh vượt qua thập pháp giới, nhất chân pháp giới hiện tiền. Liền nhập cảnh giới của Phật, chính là nhập bất tư nghị giải thoát cảnh giới sau cùng của Kinh Hoa Nghiêm. Thật sự đắc đại tự tại. Cảnh giới này mới thực sự là dứt hẳn buồn khổ, mừng vui sanh dậy. Sự mừng vui này không phải mừng vui trong quan niệm của chúng ta, vì nó không phải tương đối. Trong quan niệm chúng ta có vui, mặt khác của vui là buồn, mặt khác của vui là khổ, là tương đối. Khổ lạc ưu hỷ xả toàn bộ đoạn tận. Sự hỷ lạc này là chân thật. Trong tự tánh, tánh đức sẵn có hiện tiền. Chúng ta học Phật phải học ở những chỗ này, quý vị mới thật sự được thọ dụng. Mới thật sự đắc được lợi ích của Phật Pháp. Ở đây Đại sư nói vài câu, chỉ sợ chúng ta hiểu sai ý nghĩa, vì thế ở trong sau giải thích thêm. Hai câu cuối trong sau chúng ta đọc một lần. Không buồn không vui mới là đại hỷ, không khổ không vui là chân lạc vậy. Chính là điều tôi vừa nói. Khổ lạc ưu hỷ xả toàn bộ đoạn tận. Chúng ta học Phật học từ chỗ nào? Cổ đức nhắc nhở chúng ta không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Hai câu này có thể nói là mấu chốt thành bại của sự tu học chúng ta. Trong cuộc sống thường ngày, chúng ta thường không ra ngoài việc đối người, đối việc, đối vật. Ba loại lớn này bao gồm hết rồi. Tất cả mọi hoạt động của chúng ta thường không tách rời ba phạm vi này. Đối diện mọi người, vật việc, tâm mới động. Động cái gì? Yêu ghét. Đây gọi là niệm khởi. Thuận theo ý mình, tâm tha mái sanh khởi. Không thuận ý mình, tâm sân giận sanh khởi. Đây là khởi tâm động niệm. Tổ sư nói không sợ động niệm. Tại sao nói không sợ? Quý vị chắc chắn sẽ động niệm. Quý vị là phàm phu, phiền não tập khí vô lượng kiếp đến nay, lúc căng trần tiếp xúc với nhau, làm sao không khởi hiện hành? Cho nên đây là hiện tượng bình thường của phàm phu. Quý vị chắc chắn sẽ khởi tâm động niệm. Nhưng điều sợ là gì? Sợ giác ngộ quá trễ. Giác ngộ trễ, khởi tâm động niệm của quý vị chính là tạo nghiệp. Quý vị phải biết tham ái là nghiệp ngạ quỷ, sân giận là nghiệp địa ngục. Quý vị khởi tâm động niệm tạo tác là nghiệp tam đồ. Quả báo tương lai của quý vị ở tam đồ. Phải hiểu được tính nghiêm trọng này. Giác là gì? Giác là hồi đầu. Giác ngộ của tông Tịnh Độ Phật A-di-đà. Ý niệm vừa mới động, A-di-đà Phật khống chế suy nghĩ này lại. Không để nó tiếp tục tăng trưởng. Dùng A-di-đà Phật để thay đổi suy nghĩ này. Người này là người niệm Phật. Người này biết niệm Phật, biết dụng công. Không phải vừa niệm Phật mà ý niệm yêu ghét vẫn khởi hiện, như vậy chẳng có tác dụng. Điều này người xưa nói: miệng niệm Di Đà tâm tán loạn. Trong tâm quý vị không buông bỏ yêu ghét đúng sai mình người, tham sân si mạng, quý vị không buông bỏ nó. Mọi lúc mọi nơi chỉ cần ý niệm này khởi ra, nhanh chóng dùng câu danh hiệu Phật đè nó xuống. Nói cách khác, thời thời khắc khắc phải giữ gìn suy nghĩ của mình tương ưng với thanh tịnh bình đẳng giác. Đây chính là trú nơi Phật trú. Hành hạnh của Phật, Phật hành cái gì? Phật giúp tất cả chúng sanh giác ngộ. Chúng ta cũng phải làm theo, giúp tất cả chúng sanh giác ngộ, thì quý vị làm việc của Phật. Quý vị và Phật mới chí đồng đạo hợp, đồng tâm đồng nguyện, đồng đức đồng hạnh. Điều kiện đầy đủ như thế, phát nguyện cầu sanh tịnh độ, có lý nào lại không giảng sanh chứ? Quý vị nhất định phải hiểu, sáu nẻo mười pháp giới là hư vọng, phàm có hình tướng đều là hư vọng, tất cả pháp hữu di như mộng huyễn bào ảnh. Tất cả các pháp này quả thật không tồn tại. Thời gian nó tồn tại vô cùng ngắn ngủi. Phật nói như sương cũng như điện, nên khởi quán như vậy. Quý vị quan sát được như vậy thì quý vị có trí tuệ. Quý vị thường xuyên dùng phương pháp này để quan sát, quý vị mới có thể vĩnh thoát luân hồi, không bị ba cõi sáu đường mê hoặc. Mê hoặc đã không có, làm sao bị nó mê hoặc được chứ? Người Trung Hoa đặc biệt yêu thích kinh Kim Cang Bát Nhã. Vì bộ kinh này là cương lĩnh tu học, lời gọn ý đủ, toàn kinh văn tự không dài, hơn 5.000 chữ. Ý nghĩa phong phú, đầy đủ tất cả Phật pháp. Thường dùng những kinh văn này làm căn cứ để quán chiếu bản thân. Khởi tâm động niệm, nói năng tạo tác, đều nghĩ đến lời dạy của Phật nói trong bộ kinh này. Phàm có hình tướng đều là hư vọng. Nếu như quý vị có thể thường xuyên ghi nhớ, thường xuyên để vào trong tâm, dùng điều này để quán chiếu tất cả người vật việc thế gian, quý vị chắc chắn sẽ không khởi niệm tham ái, cũng sẽ không khởi ý niệm chán ghét. Cũng giống như chư Phật Bồ Tát xử sự đối người tiếp vật, hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức, thì quý vị làm được. Kết thành một khối với tất cả chúng sanh, hòa thuận với nhau, cũng có thể tương thân tương ái, hợp tác trợ giúp. Đây chính là hằng thuận, chính là tùy hỷ. Công đức là gì? Công đức là lìa tất cả tướng ở trong đó, hằng thuận tùy hỷ, đó là công đức. Ở đây tu nhìn thấu, buông xuống, sáng suốt tường tận, phân biệt rõ ràng. Buông xuống là trong tâm không có vọng tưởng, không có phân biệt, không có chấp trước. Cũng giống như chư Phật Bồ Tát thị hiện tại nhân gian vậy. Đại đức xưa tán thán Phật Bồ Tát ứng tại thế gian là du hí thần thông. Du hí là hình dung họ tự tại. Thần thông là hình dung họ thông đạt sáng suốt. Du hí chính là buông xuống, thần thông chính là nhìn thấu. Do đó biết được, người ta nhìn thấu buông xuống là kết thành một khối với mọi người. Không phải nói việc gì cũng không làm nữa. Điểm này các vị đồng tu phải ghi nhớ, phải hiểu rõ ràng. Bởi vì tôi nghe nói ở Trung Hoa, nước Mỹ hình như cũng có, tôi cũng nghe người ta nói, họ nghe tôi giảng kinh hiểu sai ý nghĩa, nghe tôi nói nhìn thấu buông xuống, công việc họ cũng không cần, nhà cũng không cần, làm cho bản thân sống vô cùng đau khổ, không cần công việc, không có thu nhập, bản thân tích góp một chút tiền tiêu sạch rồi, cuộc sống sanh ra khó khăn. Vì thế nghĩ đủ mọi cách, thông qua một số người để hỏi tôi phải làm sao. Tôi không bảo quý vị buông bỏ công việc, không phải bảo quý vị buông bỏ cuộc sống, không phải bảo quý vị buông bỏ gia đình. Nếu Phật dạy người buông bỏ gia đình, buông bỏ công việc, Phật giáo sẽ bị chúng sanh thế gian ruồng bỏ. Ai muốn học với quý vị chứ? Nếu Phật Thích Ca Mâu Ni buông bỏ công việc, Ngài hà tất phải ngày ngày giảng kinh thuyết pháp? 49 năm ngày ngày giảng kinh thuyết pháp là công việc của Ngài. Ngài không buông bỏ công việc của Ngài. Mỗi ngày vào thành xá vệ khất thực, Ngài không buông bỏ cuộc sống. Cho nên hiểu sai, đáng buông bỏ, chẳng buông bỏ, không nên buông bỏ, lại buông bỏ, họ làm sai. Phật dạy chúng ta buông xuống là buông xuống vọng tưởng phân biệt chấp trước của nội tâm. Sự đâu có trở ngại gì. Buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước, cho dù trong cuộc sống thế nào cũng vui vẻ, cũng tự tại. Phú quý có thú vui của phú quý, nghèo hèn có thú vui của nghèo hèn. Phương thức cuộc sống không giống nhau, vui vẻ thì như nhau. Quý vị thấy Phật Bồ Tát thị hiện, Phật Bồ Tát thị hiện thân phận quốc vương, thân phận thiên vương. Phật Bồ Tát cũng thị hiện thân phận ăn mày. Nhân gian chúng ta nhìn thấy họ vui khổ không giống nhau, họ vui vẻ như nhau. Họ thị hiện thiên vương rất vui vẻ, thị hiện ăn mày cũng rất vui vẻ. Chứng tỏ sự sự vô ngại. Chúng ta học Phật phải cặn kẽ. phải nhận thức cho được, không được qua loa đại khái. Các vị bây giờ học Phật tâm chưa tỉ mỉ, tôi xin Pháp Sư Pháp Long cho chúng tôi vài con khỉ con chụp mấy tấm hình, sắp xếp không đúng thứ tự. Đây chính là tâm không đủ tỉ mỉ. Bốn con khỉ sắp xếp có thứ tự. Thứ tự thứ nhất là phi lễ chớ nhìn, thứ hai là phi lễ chớ nghe, thứ ba là phi lễ chớ nói. Phải xếp theo thứ tự thuận, không thể xếp sai. Điều cuối cùng trước đây chưa có, bây giờ thêm một điều, buông bỏ tự tại. Có theo thứ tự. Từ những chỗ nhỏ này nhìn thấy các vị tỉ mỉ. Học Phật tâm ý phải tỉ mỉ. Tu hành ở trong cuộc sống thường ngày, quan sát tỉ mỉ. Ở đây liền khai trí huệ. Nhìn thấu là trí huệ, buông bỏ là công phu. Dùng danh tướng của Phật Pháp để nói, buông bỏ cái gì? Buông bỏ kiến tư phiền não, buông bỏ trần sa phiền não, buông bỏ vô minh phiền não. Phải buông bỏ thứ này. Phật dạy chúng ta tu học sáu ba la mật: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, bát nhã. Điều này không được buông bỏ. Buông bỏ điều này thì không có Bồ Tát đạo. Hiểu được phải buông bỏ những gì, không được buông bỏ những gì. Chư Phật Bồ Tát thị hiện, bất luận thị hiện thân phận gì, bất luận thị hiện theo ngành nghề nào, các vị từ nơi 53 lần tham bái sẽ nhìn thấy 53 vị thiện hữu. Thân phận của họ là nam nữ già trẻ. Ngành nghề của họ chính là tất cả ngành nghề xã hội chúng ta. Hầu như họ đều có biểu thị ngành nghề khác nhau, thân phận khác nhau, cuộc sống khác nhau. Mỗi cá nhân đều tu thập ba la mật của Bồ Tát Văn Thù. Mỗi cá nhân đều tu thập đại nguyện dương của Bồ Tát Phổ Hiền. Thập nguyện, thập ba la mật, họ có thể thực hành trong hiện thực cuộc sống. Cuộc sống như thế chính là sống cuộc sống Phật Hoa Nghiêm. Vì thế kinh Hoa Nghiêm hay. Trước đây tiên sinh Phương Đông Mỹ vô cùng khen ngợi bộ kinh này có lý luận rốt ráo viên mãn, nói rõ đại đạo lý nhân sanh vũ trụ của chúng ta, có phương pháp vô cùng tinh tế vi diệu hướng dẫn chúng ta sống. Tu hành chính là cuộc sống, sửa đổi cách sống sai lầm của chúng ta. Quý nhất là phía sau còn có sự biểu diễn. Người bình thường thế gian soạn giáo án, chưa từng có giáo án nào soạn tốt giống Phật Thích Ca Mâu Ni vậy. Phía sau còn biểu diễn. thực hành những đạo lý phương pháp này cho chúng ta xem. Đừng cho rằng người giàu sang mới được học Phật, người nghèo hèn cũng được học Phật. Người có phước báo có thể làm Phật, làm Bồ Tát. Người ăn xin không có phước báo cũng được làm Phật, cũng được làm Bồ Tát. Hiển thị Phật Pháp bình đẳng, Phật Pháp vô ngại. Chư Phật Bồ Tát thị hiện trong mười pháp giới, nên dùng thân quỷ dương để độ thì họ hiện thân quỷ dương. Nên dùng thân súc sanh để độ thì họ hiện thân súc sanh. Nhà Phật có một quyển sách nhỏ, Vật Do Như Thử. Trước đây tôi từng xem qua. Câu chuyện từ trong kinh điển ghi chép lại. Bồ Tát muốn độ một đàn heo, đầu thai làm heo, ngày ngày sống chung với heo. Chúng ta nghe tiếng heo kêu ụt ịt trong chuồng. Họ đang giảng kinh thuyết pháp. Chúng ta làm sao biết được? Nên dùng thân gì để độ thì họ thị hiện thân đó. Các vị biết Bồ Tát Địa Tạng Từ Bi, Địa Tạng Bồ Tát thị hiện thân trong địa ngục, thuyết pháp cho chúng sanh địa ngục. Từ chỗ này chúng ta phải hiểu rõ, chư Phật Bồ Tát không có thân tướng, có thể hiện tất cả thân tướng. Không có thân tướng là chân thân. Hiện tất cả thân tướng là vì chúng sanh mà hiện, không phải vì bản thân. Nên dùng thân gì để độ thì hiện thân đó. Nên dùng pháp gì để giác ngộ họ thì nói pháp đó. Không có định pháp để nói, cũng không có thân tướng nhất định để hiện. Chúng ta phải hiểu rõ ý nghĩa này. Đây là chân thật, không phải giả dối. Chúng ta ở thế gian này cũng cần học Phật, hiện đủ các thân tướng, lợi ích các hàng chúng sanh khác nhau. Chúng ta không thể nào giống như Phật Bồ Tát, thần thông trí huệ như thế. Chúng ta phải học tương tự. Ngày nay chúng ta có duyên tiếp xúc với nhiều tôn giáo khác nhau. Đây chính là cơ hội để chúng ta hiện thân. Chúng ta đi vào giáo đường của Cơ Đốc giáo, phải thành khẩn như một tín đồ Cơ Đốc, lễ kính Thượng Đế. Chúng ta đi vào giáo đường Hồi giáo, phải giống như tín đồ Hồi giáo, tôn trọng Allah. Đây chính là ứng cơ thị hiện, ứng cơ thuyết pháp. Không có chướng ngại, không có giới hạn, không có phân biệt. Chúng ta không phân biệt đối với họ, họ cũng không phân biệt đối với ta. Chúng ta học được từ đâu? Học từ trong Kinh Hoa Nghiêm. Tôn giáo quần tộc trong Kinh Hoa Nghiêm so với chúng ta ở đây không biết nhiều hơn bao nhiêu lần, không thể nào tính toán. Tại sao người khác có thể, tại sao chúng ta không thể? Chúng ta không thể vì có vọng tưởng phân biệt chấp trước nên không thể. Tại sao người ta có thể không có vọng tưởng phân biệt chấp trước? Vì thế, cho dù tôn giáo như thế nào, cho dù tộc loài như thế nào, là người một nhà. Cho nên đề kinh là Kinh Hoa Nghiêm. Ý nghĩa Hoa Nghiêm là gì? Hoa là vườn hoa. Đây là vườn hoa lớn. Trong vườn hoa, loại hoa gì cũng có. Tiêu đề kinh này nguyên văn là Tạp Hoa Trang Nghiêm. Tạp chính là hoa gì cũng có, giống loại gì cũng có. Vườn hoa này mới đẹp không gì sánh. Không phải vườn hoa này chỉ có một loại hoa, không cần các loại khác, đâu có gì đáng xem. Xem một loại tất cả đều thấy hết, không cần xem thứ khác. Hoa gì cũng có, Tạp Hoa Trang Nghiêm. Điều này hiện nay nói là văn hóa đa nguyên, thế giới đa nguyên. Người khác có phân biệt đối với chúng ta nhất định không có phân biệt đối với người khác. Cung kính bình đẳng, tán thán bình đẳng, cúng dường bình đẳng. Có một số người nói, đồ cúng dường của tín đồ Phật giáo chúng ta, tại sao lại đi cúng dường tôn giáo khác? Quan điểm này sai lầm. Tâm lượng này quá nhỏ hẹp. Họ mỗi ngày đọc chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, ý nghĩa câu này họ không hiểu. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ không phải chỉ là tín đồ Phật giáo, tôn giáo khác không phải chúng sanh, không cần độ họ. Nói không thông. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, mỗi loại quần tộc khác nhau, tôn giáo khác nhau đều nằm trong câu này. Chúng ta lễ kính tán thán cúng dường là độ chúng sanh, là hành Bồ Tát đạo. Tâm lượng nhỏ như vậy, tự độ bản thân cũng không độ nổi, còn độ người được sao? Nhà Phật thông thường làm pháp hội đọc sớ văn. Câu đầu tiên trong sớ văn: tâm bao thái hư, lượng châu sa giới. Tâm lượng của quý vị quả thực không thể bao dung người khác. Hai câu này không phải quý vị chỉ đọc suông sao? Đọc hai câu này không phải là nói dối sao? Vừa mở đầu thì nói dối rồi, nói dối đến cùng, quá nực cười. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói, tất cả chúng sanh đều là chư Phật Như Lai thị hiện. Tất cả chúng sanh chính là chư Phật Như Lai. Chúng ta nhất định phải bình đẳng cung kính, bình đẳng xưng tán, bình đẳng cúng dường. Đây là thực tiễn điều mà Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm đã dạy. Cho nên rất nhiều người hỏi tôi, tại sao phải giao lưu với rất nhiều tôn giáo? Tôi nói đời này tôi giảng Kinh Hoa Nghiêm, học Kinh Hoa Nghiêm. Điều giảng trong giảng đường nhất định phải thực hành vào cuộc sống. Chúng ta thực sự đang học Phật, thực sự đang y giáo phụng hành, không có sai lầm. Thành tựu vô lượng công đức của chư Phật, tất cả chúng sanh đều sanh tâm quan hỷ. Phàm phu hiểu biết, mỗi ngày đọc kinh Hoa Nghiêm, mỗi ngày nghe kinh Hoa Nghiêm, cửa ải này không đột phá được, vĩnh viễn không hiểu nghĩa chân thật của Phật. Còn tự cho mình đúng, còn nói lỗi lầm của người khác, nghiệp quý vị tạo sâu nặng biết bao. Đây chính là nhất xiển đề trong kinh Phật đã nói, kẻ đáng thương xót. Chúng ta nhất định phải phản tỉnh, nhất định phải hồi đầu, buông xả vọng tưởng chấp trước của bản thân, tùy thuận lời dạy của Đức Phật. Đây mới gọi là học Phật chân chánh. Thôi, hôm nay giảng đến chỗ này.